Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, vậy là chúng ta đã bước vào tháng 10 của năm 2023. Chủ đề của tháng này là Quản trị Hội Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học đầu tiên có đề tài Quản trị ân sủng của Chúa. Nhưng trên lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 3 câu 1 đến câu 13: Xin Chúa cho mỗi chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh để quản lý và sử dụng những gì Chúa giao cho, hướng đến sự tăng trưởng tâm linh của anh em và cùng nhau gây dựng phát triển nước Chúa.
Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài đã vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy.
Câu gốc của bài học: Vả anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Ê-phê-sô chương 3 câu 2. Câu hỏi suy gẫm: Sứ đồ Phao-lô khẳng định chức vụ của ông là bởi đâu? Ông nhận biết mình phải có trách nhiệm gì với ân sủng Chúa dành cho ông? Chúng ta cần phải quản trị ân sủng Chúa ủy thác cho mình ra sao? Kính thưa quý vị, Sứ đồ Phao-lô được Chúa kêu gọi để giảng tin lành cho dân ngoại. Ông khẳng định chức vụ và sự kêu gọi ấy là bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Câu 7: Nhận biết rõ đó là đặc ân Chúa dành cho ông, vì thế ông tự xưng mình là kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ và kẻ giúp việc tin lành. Câu 1 và câu 7: Ông tin rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông thẩm quyền quản trị ân sủng của Ngài và nhân rộng ân sủng ấy cho nhiều người. Câu 2: Sứ đồ Phao-lô thường xuyên tự nhận mình là người hèn mọn, tội lỗi và sinh sau đẻ muộn thuộc linh so với các sứ đồ khác. Câu 8, Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 9, Ti-mô-thê nhất chương 1 câu 15. Chính sự nhận biết đó giúp ông khiêm nhường hạ mình và luôn nương nhờ nơi Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng ông để bày tỏ kế hoạch mầu nhiệm về ân sủng của Ngài cho mọi người. Sự mầu nhiệm ấy đã được định trước và được hoàn tất trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô đã làm trọn chức vụ quản trị ân sủng của Chúa và bây giờ chức vụ đó được giao phó lại cho hội thánh ngày nay. Câu 9 đến câu 11, Sứ đồ Phao-lô mô tả Chúa là đầu và chủ của hội thánh. Ngài đang dùng ông như một đầy tớ vâng phục chủ để quản trị những điều Ngài ủy thác. Từ kinh nghiệm của ông, chúng ta nhận biết mỗi chúng ta đều được Chúa kêu gọi và Ngài đặt chúng ta vào trong thân của Đấng Christ với vai trò quản lý ân sủng của Ngài. Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 12. Chức vụ quản trị này phải dựa vào sự dẫn dắt và năng quyền của Chúa Thánh Linh ban cho, chứ không bởi sức lực hay khả năng của mỗi người. Chúng ta luôn phải nhớ nguồn năng lực duy nhất của mình là đến từ Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh, nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác. Nhưng nào phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 10, bản truyền thống hiệu đính. Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô khẳng định những hoạn nạn ông đang chịu chính là vinh quang cho mọi người. Câu 13. Thực vậy, một khi chúng ta xác định mình đang quản lý ân sủng Chúa ban, chúng ta sẽ sẵn sàng sống bày tỏ ân sủng đó cho nhiều người, dù có gặp khó khăn hoạn nạn, miễn sao đưa người khác đến với ánh sáng phúc âm là điều vinh quang nhất. Chúng ta sẽ vâng lời chủ và trung tín thực hiện vai trò quản trị ân sủng của Chúa ủy thác. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn nhớ ân sủng Chúa dành cho con, để con sống bày tỏ ân sủng đó cho nhiều người quanh con. Con làm được điều đó không phải bởi sức riêng, nhưng bởi năng lực Chúa ban. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang quản trị ân sủng của Chúa cách hiệu quả không? Quản trị ân sủng Chúa ban, phúc âm rao báo vinh quang rạng ngời. Vâng theo ý Chúa trọn đời, tin lành rao báo gặp thời hay không?
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.